Thưa bà Tuyết Lan, chúng tôi được biết là báo chí có đăng là công an Khánh Hòa không cho bà được thăm cũng như là không có cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được có luật sư biện hộ, thưa đúng không ạ?
Dạ thưa, điều đó là chính xác ạ. Họ đã gọi tôi lên hai lần, một ngày vào ngày 17 và một ngày vào ngày 25. Họ trả lời miệng cho tôi là họ không được luật sư can thiệp như bà yêu cầu. Và tôi xin một cái văn bản để cho họ, văn bản là mà cái văn bản mà từ chối là không được gặp luật sư cho con gái tôi, thì họ nói là chỉ được đọc chứ không được cầm văn bản về ạ.
Tức là họ có văn bản trong tay nhưng mà bà không được cầm về, hoặc là bà không có một bản sao nào hết?
Dạ đúng ạ, thì không hề có, họ không cho, họ chỉ nói là được đọc và được nghe thôi chứ còn không được cầm về ạ.
Bà có xin được sao chụp hay là như thế nào không?
Dạ thưa không ạ, họ không cho sao chụp hay là bất cứ cái điều gì cả.
Họ có đưa ra lý do tại sao cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không được có luật sư không ạ? À?
Thì họ nói là theo quy định trong tờ điều 58 khoản 1 là không, trong thời gian tạm giam không được tiếp cận luật sư. Thì, và tôi cũng nói là nếu mà không được luật sư thì anh đã có cái quyết định, thì anh cho tôi cái quyết định này ạ. Nhưng mà họ không, từ chối ạ.
Thưa, như thế là từ ngày 10 tháng 10 tới giờ bà chưa được gặp con gái bà đúng không ạ? À?
Dạ tôi chưa được gặp con gái và tôi không hề biết tin tức gì con tôi thế nào. Trong khi đó trước khi ra đi thì con tôi đã nói với thẳng với tôi là ngay cái ngày buổi trưa mà công an tỉnh Khánh Hòa xét nhà và bắt con tôi, thì họ nói là con sẽ tuyệt thực và im lặng cho tới khi nào con gặp được luật sư, mẹ phải tìm luật liên lạc luật sư gấp cho con. Thì tôi đã làm theo điển gì kêu tôi theo con tôi yêu cầu nhưng họ không đáp ứng ạ.
Thế như vậy có nghĩa là bây giờ cô Quỳnh vẫn còn đang nhịn đói từ ngày 10 tới giờ?
Dạ tôi nghĩ như vậy, tại vì ngày hôm qua là có một cái chị đó, chị tên là Nguyễn Thị Kim Thoa, chị viết trên Facebook chị là chị bị ngày 25 chứ, vì bị công an mời lên, an ninh mời lên, thì chị có hỏi về sức khỏe của Quỳnh thì họ nói là chúng tôi không để Quỳnh chết đâu, Quỳnh vẫn khỏe. Có nghĩa là một lời cảnh báo cho tôi biết rằng con của tôi có tuyệt thực thì họ sẽ can thiệp bằng mọi cách để con tôi phải sống.
Thưa chị Tuyết Lan, từ khi mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt thì chị là bà ngoại, thì hai cháu nhỏ của cô Như Quỳnh thế nào thưa chị?
Dạ thưa chị, Nắm thì là đứa con gái đầu thì nó đã lớn rồi, nó 10 tuổi mà. Nó thì khi bắt mẹ dẫn mẹ nó về thì đúng giờ cơm trưa của gia đình, thì cái hình ảnh nó mẹ nó cầm tay dẫn vào nhà thì nó đập ngay vào mặt mẹ nó, và nó không được vào trong phòng khách nhưng nó đứng ở ngoài sân cứ nhìn mẹ nó. Thì cái điều đó nó đã làm cho nó biết và nó đã trở thành một đứa ít nói, lầm lì ít nói, và có lẽ nó rất là đau khổ bởi vì khi đi học về là nó cứ trèo lên giường, nó quay mặt vào tường, nó nằm thôi ạ.
Vâng thưa, còn em của Nấm thì sao? Thì như cháu mới được 4 tuổi thôi phải không chị?
Dạ tháng sau là cháu đầy 4 tuổi. Thì cháu cứ luôn hỏi mẹ, cho nên gia đình chúng tôi không hề dám mở máy vi tính hoặc là điện thoại lên có hình ảnh của mẹ. Bởi vì nếu như vậy thì sẽ nhắc đến mẹ. Và nó, lúc nào cũng hỏi sao mẹ con đi, mẹ đi kiếm tiền mua sữa mà sao lâu về quá ngoại ơi.
Thưa chị, chúng tôi được biết là chị có mẹ già ở chung, tức là bà ngoại của Như Quỳnh. Năm nay cụ đã ngoài 90, thì không hiểu là cái chuyện mà cháu ngoại của cụ bị bắt thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cụ không thưa chị?
Dạ, mẹ tôi xúc công rất nhiều và không ngủ được. Mẹ tôi là một người Bắc, di cư vào Nam 54. Thì cái ám ảnh từ cái 54, chị biết cái ám ảnh đấu tố và cộng sản khi chia đôi đất nước, là mẹ tôi đã thoát thân đi vào miền Nam sau 20 năm lại lặp lại. Một lần năm 75 chia lìa con cái chồng. Rồi năm ngày 2 tháng 9 năm 2009, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, stop bô xít, con tôi cũng bị bắt. Cũng nửa đêm, 12 giờ đêm họ cũng lục nhà tung lên như vậy, dẫn con tôi đi. Bây giờ là trưa 11 giờ, trưa 11 giờ rưỡi mẹ tôi đang đợi ăn cơm trưa thì lại như vậy. Thì mẹ tôi rất hiện bây giờ mất rất hoảng loạn và buồn phiền. Lúc nào cũng ngóng ra cửa để đợi cháu về cả.
Vâng, cảm ơn chị Tuyết Lan đã dành cho thính giả SBS buổi nói chuyện hôm nay. Chúc chị sớm có tin tức của con gái ạ.
Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn SBS đã cho chúng tôi được cất tiếng nói. Dạ, xin cảm ơn chị nhiều.